Chương 16, Giang Nam các mưa xuân xả xích không ngừng, bộp, bộp mưa đập vào ô vang, giọt nước mưa bay tung tóe. La Phong cầm ô đi theo Dương Huy, qua một chiếc cầu gỗ hình vòm, lên tới một quần thể kiến trúc. Dương Huy chỉ vào cách đó không xa, La Phong, bên kia vườn là Giang Nam Các, bên trong Giang Nam Các hiện đã có hai học viên ở. Ngươi là người thứ ba, Giang Nam Các. La Phong trong lòng vừa động, hỏi, sư phụ á, ở đây trùng tên với căn cứ Giang Nam sao? Khi trở thành học viên chính thức của trại huấn luyện, Dương Huy là một trong các sư phụ của hắn. La Phong đương nên phải gọi Dương Huy là sư phụ. Ha ha, chính là dựa theo tên căn cứ. Hai học viên bên trong Giang Nam các cũng đến từ căn cứ Giang Nam, chẳng qua sớm hơn con thôi. Dương Huy vẻ mặt thần bí, đột nhiên hạ giọng nói, ta nhắc nhở con, trong hai học viên đó có một người tên Sử Giang cực kỳ lợi hại, ta cũng không nắm chắc thắng được hắn, con cùng hắn nên giao hảo, đối với người có chỗ tốt, sư phụ người cũng không nắm chắc thắng được hắn. La Phong chấn động. Dương Huy là chiến thần trung cấp. Dương Huy gật đầu. Sử Giang này là một trong năm đệ tử đứng đầu của trại huấn luyện. Học viên trại huấn luyện tin anh rất nhiều người có thực lực chiến thần, nhưng lại không lấy danh hiệu chiến thần, như vậy tiếp tục ở lại huấn luyện doanh. Nhắc đi nhắc lại chuyện này không dưới 10 lần, lão cà chua lẩm cẩm, sợ độc giả quên đi gì. Trên thực tế, 30 học viên đứng đầu top 30 của trại huấn luyện hầu như đều có thực lực chiến thần. La Phong trừng mắt nhìn. 30 người đứng đầu có thực lực chiến thần, chẳng phải rất khoa trương sao? Đám người này giả trừ bắt hổ, rõ ràng có thể tốt nghiệp, lại ở lại trại huấn luyện cho đủ 5 năm. 5 người đứng đầu thực sự biến thái, Dương Huy trầm giọng nói. Tinh anh đến từ các nơi trên toàn cầu, đặc biệt 5 tinh anh đứng đầu bảng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, có thể duy trì kéo dài ở vị trí top 5. Sử Giang này, một khi hắn tốt nghiệp, chắc chắn được đãi ngộ cao nhất, Nếu hắn tới võ quán cực hạn, chức hội trưởng căn cứ Giang Nam, chắc chắn ở tay hắn. Dương Huy nói. La Phong cười hoạt kê, hội trưởng võ quán cực hạn tại căn cứ Giang Nam. Đây chính là căn cứ Giang Nam, một trong 4 người đứng đầu võ quán cực hạn tại đây nha. Chờ hắn vài năm, thực lực, đột phá, cũng có khả năng trở thành giám sát sứ của võ quán cực hạn. Dương Huy cảm thán, có lẽ thực lực của lão so với Sử Giang không khác biệt mấy, nhưng lão đã hơn 50 tuổi. Còn Sử Giang kia mới hơn 20, người ta mời là tiền đồ vô lượng, trong lòng rung động. La Phong đi vào Giang Nam Các, trong giang náy, trong đen vuông, tường chẳng mói đen. Thậm chí đầu tường có điêu khắc hình rồng, cửa viện mở ra, bên trong Giang Nam Các có 3 tòa lầu các. Tại thời điểm La Phong, Dương Huy hai người tới, không gian rất im lặng. Dương Huy gọi lớn, Sử Giang, Triệu Nhược. Lập tức trên ban công tầng 2 tòa lầu các, có một cô gái tóc ngắn mặc áo bổ thùng thình. Còn lại một đạo gã mặc võ phục đen trực tiếp nhảy xuống. La Phong cẩn thận quan sát người được Dương Huy tán dương này. Thanh niên này lùn hơn so với La Phong, đại khái 1m7, cả người tuy tương đối gầy nhưng lại làm cho người ta cảm giác mạnh khỏe, phảng phất cơ thể là một khối sắt thép. Ánh mắt đã cố giấu đi nhưng tinh quan khiến và kinh sợ, hắn chính là Sử Giang. La Phong yên lặng ghi nhớ. Học viên mới Triệu Nhược từ trên lầu nhảy xuống, hưng phấn nhìn La Phong. La Phong cũng quan sát người sư tỷ tên Triệu Nhược này. Triệu Nhược tóc nặn, dáng người nhỏ xinh, khuyết điểm duy nhất là làn da tương đối đen, mắt hơi nhỏ, chứ đến Triệu Nhược cũng không tính là mỹ nữ, hắn là La Phong. Từ hôm nay trở đi sẽ ở cùng các con tại Giang Nam các. Dương Huy nói. Sử Giang, Triệu Nhược, các con là sư huynh, sư tỷ. Sư tỷ, La Phong mới tới, các con nên chiếu cố nó yên tâm, giao cho con. Triệu Nhược nghiêm mặt nói, có sư tỷ này, nó sẽ không bị thua thiệt. Tốt, ta cảm tạ trước nha. Dương Huy cười, vỗ vai La Phong rồi quay đi. Giang Nam các tổng cộng có 3 tòa nhà, Sử Giang ở giữa, Triệu Nhược ở bên trái, phía tây, La Phong đương nhiên ở tòa phía đông còn lại. La Phong, mời ngồi, Triệu Nhược nhiệt tình mời. Lúc này, 3 người đang ở trong phòng khách, ta tới năm 55. Sử Giang huynh năm 53 năm, đều sớm hơn ngươi, Triệu Nhược cười nói. Sử Giang bên cạnh cũng lộ vẻ tươi cười, hay, 53, 55, 57, chúng ta 3 người vừa vặn cách nhau 2 năm. Hơn nữa, đều tới từ căn cứ Giang Nam. Đây cũng coi là có duyên phận. Sử Giang mở miệng, La Phong cảm giác âm thanh Sử Giang rất nặng, có vẻ cực trầm tĩnh. Ta ở Tô Thành trong căn cứ Giang Nam, Sử Giang huynh ở nội thành trung tâm, còn La Phong người ở đâu? Triệu Nhược hỏi. Ta ở thành Dương Châu. La Phong nói. Ta ở thành Dương Châu. La Phong nói. Ông ngoại ta cũng ở thành Dương Châu. Sử Giang kinh ngạc cười. Ba người cùng đến từ căn cứ Giang Nam, chẳng qua Sử Giang và Triệu Nhược, một thông qua trại huấn luyện cơ sở rồi mới vào trại huấn luyện tinh anh. Một là tinh anh quân đội quốc gia đưa vào, chỉ có La Phong từ võ giả bình thường trực tiếp tiến vào. La Phong, lát nữa ngươi về phòng, hãy mở laptop trưởng trang bị cho cậu Sử Giang nhắc. Trong laptop này các bạn học phim cần biết. Và thư điện tử, cậu hãy xem qua một lần đúng vậy, cái đó rất quan trọng, Trịnh Nhược liền nói. Đặc biệt là điểm tổng thể, Trịnh Nhược nói tiếp, trong trại huấn luyện, bản xếp hạng tổng thể cực kỳ quan trọng. Cậu nên xem qua bản xếp hạng Hắc Long đi, xem rồi, La Phong gật đầu trong ba hạng đầu, chỉ có một người thuộc Hoa Hạ. Đứng đầu bảng Hắc Long chính là đầu bảng tổng thể, điểm tổng thể càng cao, thứ hạng càng cao. Mỗi tháng một lần vào ngày 28, sẽ lấy kết quả tổng thể. Ngày 29, có kết quả thống kê cho ra bản xếp hạng tháng. Tháng sau, mọi thống kê sẽ xóa, mọi người lại lần nữa cố gắng tranh đua xếp hạng. Triệu Nghiệp giải thích. La Phong giật mình, xếp hạng tổng thể này là mỗi tháng một lần. Sư tỷ, sư huynh, điểm tổng thể tính như thế nào? Điểm tổng thể là lấy điểm chiến tích nhân, điểm lực chiến đấu trưởng. Nhược giải thích tỉ như, tháng 4 cậu mới tranh đoạt bảng xếp hạng. Từ mùng 1 đến ngày 28, tổng điểm chiến tích là 2.000, lực chiến đấu là 1.80. Như vậy, điểm tổng thể của cậu là 2.000+1.86. Dựa theo điểm tổng thể cao thấp mà xếp hạng, La Phong nghe được cảm thêm nghi hoặc. Điểm chiến tích cùng lực chiến đấu là cái gì chứ? Điểm chiến tích là do giết quái thú mà có. Để ta nói qua, ngươi về xem lại bản học viên cần biết và thư điện tử sẽ rõ. Triệu Nhược giải thích tiếp. Điểm lực chiến được phán định trong không gian ảo. La Phong bất đắc dĩ nháy mắt, đây phải do học viên tự tìm hiểu. La Phong Sử Giang rút cuộc mở miệng. Sư huynh, La Phong nhìn về phía Sử Giang. Nhớ kỹ, tại trại huấn luyện, địa chỉ tại trại huấn luyện. Cậu muốn đề cao thực lực, có tên trong bảng xếp hạng đều phải cố gắng nhiều. Thứ tự càng cao càng tốt, Sử Giang trịnh trọng nói. Xếp hạng cao thấp cũng quan hệ đến việc những tài nguyên này. Những tài nguyên này, kể cả chiến thần cũng thèm dò dãi, nhưng người đạt thực lực chiến thần vẫn ở lại vì lý do này. Triệu Nhược ở bên cạnh bĩu môi, tỷ, như sư huynh Sử Giang của chúng ta. Sử Giang cười hoạt kê, cả Triệu Nhược và La Phong cùng cười. Trong thư phòng La Phong, bên laptop đang mở ra, La Phong cẩn thận đọc bản, học viên cần biết, phòng thí luyện, phòng khiêu chiến, phòng trọng lực. Ba phòng huấn luyện này đều làm ra từ di tích văn minh cổ đại. Đọc tiếp, La Phong hiểu thêm về trại huấn luyện tinh anh này. Trong trại huấn luyện, thiết bị hiện đại có rất nhiều. Đương nhiên quý trọng nhất là thiết bị văn minh di tích cổ đại. Quan trọng nhất là bảng xếp hạng tổng thể, xếp hạng cao thấp, liên quan đến rất nhiều, tỉ như thiết bị di tích văn minh cổ đại phòng trọng lực. Tuy rằng, hiện tại địa cầu cũng có mô phỏng phòng trọng lực, nhưng hiệu quả đối với võ giả không thể bằng thiết bị kia. Nhưng là, cả trại huấn luyện chỉ có một phòng trọng lực, ai được sử dụng, cái này phải xem bảng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thời gian luyện tập ở đó càng dài. Hẳn là như vậy, xếp hạng biết tháng, tích lũy đủ 9 lần đệ nhất, có thể lấy được một phần long huyết trị giá 800 ước, có thể miễn phí lựa chọn 3 bản bí kíp, có thể lựa chọn hồng hoặc lôi thần làm thầy dạy, trở thành đệ tử chân truyền. Xếp hạng biết tháng, nếu đạt 6 lần đệ nhất, được một giọt ngọc tỷ trị giá 300 ước, có thể miễn phí chọn một bộ bí tịch, nhưng chỉ có một cơ hội được hồng hoặc lôi thần chỉ bảo. Đọc những điều này trên laptop. La Phong hoạt kê, long huyết, trở thành đệ tử chân truyền của Hồng Hoặc. Lôi thần, đây là đệ tử được sư phụ lựa kỹ mà chọn. Còn ba bộ bí tịch nguyên bản, phải biết rằng một bộ bí tịch nguyên bản, giá cả thực dọa người, biến thái. Những cái này đều thưởng cho người xếp hạng nhất, hơn nữa cần phải tích lũy. La Phong tiếp tục nhìn xuống, lực quyền phát lực cấp 6, có thể được long huyết trị giá 800 ức, bộ đồ chiến đấu cấp SS, binh khí nguyên bộ. Lực quyền phát lực cấp 5, có thể được. La Phong nhìn ra xa, khuôn mặt có chút đờ đẫn. Thí luyện tháp cấp 5, có thể đoạt chức tuần sát sứ của võ quán cực hạn, được một phần long huyết trị giá 800 ức, bộ đồ chiến đấu cấp SS, binh khí nguyên bộ, ba bản bí kíp nguyên bản, một bộ di tích văn minh cổ hắc thần. Phần thưởng cho cấp bậc thí luyện tháp rõ ràng là cao nhất. Tuần sát sứ, theo lý thuyết, phải là những siêu việt chiến thần mới có thể đạt được, còn có một bộ di tích văn minh cổ hắc thần. Đây có nghĩa gì? Chỉ cần đạt tới thí luyện thấp cấp 5. Không phải muốn cái gì cũng có sao, cái gì cũng không thiếu. La Phong không khỏi tim đập liên hồi. Chẳng có nghĩ đến cảnh tượng trước khi vào thí luyện tháp, phải qua khảo nghiệm cấp B. Không khỏi cảm thấy áp lực. Nay tại tầng một thí luyện tháp đã gặp 100 đầu thủ tướng sơ cấp mãn ngu. Hơn nữa, phòng trường còn chưa phải khó nhất. Trên nữa còn có tầng 2, tầng 3, tầng 4. Này, như chiến thần dày dạn kinh nghiệm Dương Huy mới chỉ vào đến tầng 3. Đệ nhất cường giả Hồng mới vào đến tầng 6, muốn vào đến tầng 5, khó khăn khỏi cần nghĩ nhiều, khó trách có nhiều chỗ tốt dạng người như vậy.